Như vậy chúng ta phải học nhiều lắm, học thỉnh sư rồi phải học tiễn sư. Sau khi thuyết pháp xong, nhớ thuyết pháp xong là Phật tử có phải cái nghi lễ tiễn sư thì thầy sẽ hướng dẫn. Sau khi đánh chuông rồi, chúng con đầu thành đảnh lễ, chúng con rất có phước báo ngày hôm nay được thượng tọa giảng sư đã giảng cho chúng con bài pháp, chúng con nguyện y giáo phụng hành, tức là y theo cái lời dạy dỗ mà hành, phải không? Hồi xưa con giận chồng con thì con nguyện sống để bụng chết mang theo, phải không cô cười? Bây giờ con nguyện sống để bụng chết qua kiếp khác luôn, hiểu không? Hay là hồi xưa con giận chồng con là giận 3 tháng mới tha, bây giờ con nguyện giận ổng là 2 tháng 29 ngày thôi, con cũng là đỡ một chút rồi, phải không? Như vậy chúng ta làm xong, chúng ta tiễn sư cũng đi, giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tùy theo chúng ta đi và đánh khánh và thỉnh thầy vô đó, rồi là xong nhiệm vụ. Khi lên pháp tòa giảng là cái ban nghi lễ phải coi nước của hòa thượng, thượng tọa đã uống nước gì, phải hỏi ngài uống cái gì, cái gì phải coi, hiểu không? Đó rồi, nhưng mà nhớ pháp sư đó nó cho thầy ly bia là mời xuống không mời liền, phải không? Nói giờ con đem ly trà không, cho thầy cho hòa thượng ly bia là ông này là án chưa chắc ta bà ha, phải coi lại có phải là hòa thượng không, phải không? Phải không? Lúc đó là đọc liền và án chưa chắc ta bà ha, để con vô con coi kinh sách của Phật có cho bia không, phải không? Nhớ. Dạ, con hòa thượng nào xin cho thầy điếu thuốc ba số năm nữa không, vậy là án chưa chắc ta bà ha, chắc thầy sư này là sư quốc danh rồi, phải không? Lúc đó chúng ta phải cẩn thận cái điểm đó. Sau khi chúng con rằng nghi lễ thỉnh sư tiễn sư rồi thì chúng ta phải rằng cái nghi lễ. Giả sử ngài đó là Thọ Bát Quan Trai, chúng ta phải thỉnh ngài vào ở trong, không có Thọ Bát Quan Trai thì thỉnh vào trong cái phòng tăng đường, tăng phòng để nghỉ ngơi. Và nhớ, còn nếu mà chúng ta có Thọ Bát Quan Trai thì chúng ta có một cái phòng ăn, cái bàn ăn chúng ta sẽ dọn một cái bàn ngang như vậy, và chúng ta có những cái bàn dọc, hiểu không? Thì cái ban bữa đó chẳng hạn như hòa thượng lớn nhất hạ thì ngồi ở đây, thượng tọa ngồi ở đây, đại đức ngồi đây và các ni cô ngồi theo hàng này để làm chứng minh. Và hai cái hàng mà dọc dưới này là để chúng ta cho những người Thọ Bát Quan Trai. Thì chúng ta phải thỉnh các ngài ra trước, đệ tử thì ra sau, ra sau rồi đứng hai bên đó bắt đầu ngồi xuống. Và chúng ta phải biết cái nghi thức Thọ Bát Quan Trai như thế nào, là phải rành rẽ. Đó, chúng ta phải rành hết rồi chúng ta mới mời người ta về. Đó, chúng con còn học nhiều lắm. Học Bát Quan Trai phải đọc kinh như thế nào, lên bắt cái chén cơm, lên bắt ấn như thế nào, rồi cúng xong thầy xuất sanh để mà cúng cho được coi như là con đại bàng chim xí điểu, là mình phải biết bỏ đầu đó, đem cơm sao cúng cho quỷ thần như thế nào đó. Rồi khi có cái chùa rồi, chúng ta sẽ có thời khóa, một là thời khóa thứ bảy, hai là chủ nhật, đó là chọn ra cái ngày nghỉ. Ở đây đa số Phật tử đều bận bịu ngày thứ bảy, phải không? Thì chúng ta lấy cái ngày chủ nhật là ngày chánh, đúng không? Rồi sinh hoạt từ mấy giờ tới mấy giờ, phải không? Từ mấy giờ sáng là chúng ta quy định 9 giờ sáng là có mặt. Ai có mặt? Những người trong ban bệ phải có mặt trước. Ví dụ cái giờ hành lễ là 10 giờ bắt đầu khai kinh để tụng, chúng ta là tịnh độ, thì chúng ta đa số là tụng kinh A-di-đà vô lượng thọ, hoặc là chúng ta tụng kinh cầu an phổ môn, phải không? Như vậy chúng ta là những người trong ban điều hành nghi lễ, thì ban hương đăng, người ban hương đăng phải có mặt 9 giờ trước 1 tiếng đồng hồ, người ban trai soạn phải có mặt trước 1 tiếng đồng hồ để sắp xếp coi thức ăn có đại chúng. Người trong ban mà hương đăng tức là vừa coi gì bông hoa rồi luôn đó, rồi cái người trong ban tiếp tân mà bữa đó nếu mà có phá tu thì phải đến trước, còn không có thì thôi. Rồi người trong ban mà trai soạn là đến rồi thì nói những cái ban việc làm việc đó. Rồi bây giờ cái chương trình tu của cô Lan, tôi hỏi cô Lan ngày hôm qua khi thầy lên thầy coi về cái tốt cái xấu của ngôi chùa đó, thì thầy hỏi cô Lan cô có đặt thùng phước xương hay không, thì cổ nói cổ không đọc, không đặt thùng phước xương. Thì cũng đúng như cái tiêu chuẩn của thầy Thông Lai là các chùa của thầy không có đặt thùng phước xương, tức là cái thùng để mà tùy hỷ công đức để Phật tử bỏ tiền, phải không cô Lan? Vì chúng ta đặt thùng phước xương thì nó cũng tốt mà cũng có xấu. Vì khi chúng ta lập ra ngôi chùa mà chúng ta đặt thùng phước xương đầu tiên, thì cái người mà bỏ tiền ra như cô Lan sẽ bị tiếng xấu đầu tiên. Họ sẽ nói cô Lan này bài đặt mở một cái người bác nha sĩ, người bác sĩ giàu sang như vậy mà mở chùa ra rồi mà còn đặt thùng phước sương để coi lấy tiền, là họ nói bà này là mượn đạo tạo đời, phải không? Quý vị hiểu cái thầy nói không? Mà cái tiếng rù rì đó nó làm những người theo sát cô Lan thì sẽ hiểu, còn những người ở những cái vùng họ không hiểu, họ nghe nói họ cũng đi làm chết đi những cái bồ đề tâm của người khác. Mà khi rõ ràng cô này có đặt cái chùa mà không có thùng phước sương thì sao? Ai đánh phá cô này mượn đạo tạo đời thì không có. Đó, tôi đâu thấy cô đặt thùng phước sương thì giúp cho cổ được chấn danh ngôn thuận là mở chùa vì cái lợi ích chúng sanh, chứ không phải vì những cái đồng tiền để bỏ vô đó. Cái đó là cái lợi đầu tiên. Cái thứ hai, quý vị, cái chùa đó không có người ngủ, không có thầy, không có ông từ ở đó mà đặt thùng phước sương thì nó sẽ đập chùa nó vào nó lấy. Đó là kinh nghiệm của thầy, có phải không? Nó đập chùa nó lấy và chúng ta phải tốn tiền mà thay cửa kiếm, cửa cửa sổ, đúng không? Cái lợi thứ hai. Và cái lợi thứ ba, khi mà có thùng phước sương, mình không biết bao nhiêu tiền nó đóng. Có thể là trong nguyên một tháng đó, tới mùa lễ đó, chúng ta thấy đi đông lắm, đi tới cộng lại cái mỗi một tuần là cả 100 người đi, 4 tuần là 400. Thì lâu lâu mình thấy có bà bỏ vô 50 cái, mình thấy những cái bà mà bà bỏ vô 50 cái thì bà cầm bà nhá lên nhá xuống cho Phật thấy đây là tiền 50, tiền 100 thì ai cũng thấy. Phật ở trên bàn thấy thì Phật tử cũng thấy. Còn cái bà mà cúng đồng bà cầm cái bà sẹt vô bà đâu có cho ta thấy, phải không? Thành ra cái bà mà cúng tận 100 thì tôi ở tôi bên tôi có cái bà đó đặc biệt lắm. Khi mà bà cúng á, bà là người Bắc mà vui lắm. Bà nói lại Phật, con ăn mài ngài à, bữa nay con đem 100 đồng US dollar để cúng dường ngài, xin ngài nhớ ghi sổ cho con, lúc con lâm chung ngài nên rước con về cái chỗ tốt nhất ở trên cõi Cực Lạc, phải không? Và bà hối lộ Phật trăm, phải không? Và bà nói đây là tiền thiệt, tiền mới nhất con bỏ trong sổ và con quỷ khỉ lắm. Và bà đưa lên đưa xuống, bà hít hạ ba bốn cái cho Phật thấy. Mà Phật thấy, Phật thiệt thấy thì Phật tử thấy không? Thấy. Thành ra cứ như vậy, và nó tưởng tượng ra bà nào cũng bỏ 100 hết. Thành ra họ thấy 100 người vô, họ nhân cô Lan kỳ này được 10.000 trúng bánh, mà đâu có biết cô mở ra có 500 à. Thành ra là coi như là án quan ức ta bà ha, phải không? Thành ra từ đó họ xì xào ra, và họ nói cái ban này chắc là chia cái tưởng mà. Con cá mà xảy là cá gì? Cá bự lắm, phải không? Quý vị để ý coi, quý vị để ý coi, khi mà quý vị mà lấy vợ lấy chồng rồi mà những cái người mà coi như là không thành duyên thành nợ đó, không được có cái giây phút ở nhau để mà gây lộn gây gỗ với nhau, để mà hành hạ nhau đó, thì nó trời ơi, người yêu của tôi hồi đó dễ thương lắm, phải không? Tôi thấy có cái ông đó, ông vô chùa ông gọi nói hồi đó cái cô đó đó là người tình đầu của con đó thầy ha, cô này cũng dễ thương lắm thầy ơi. Hồi đó đó khi mà con lấy cổ được rồi, con tự tử, con đăng đi Thủ Đức đó, con chết đó, mà con tính con ra cho bắn chết mà con không chết sao mà con khổ quá, con thương cổ là gần 3 năm trời ha. Tới hồi con lên đại học rồi chuẩn bị đến ngày cưới thì mẹ con á nói đó là mày phải lấy chồng là sĩ quan cảnh sát, vì tao biết cái thằng biên tập viên này nó phá hai, nó ra trường nó đại quý liền, mà cảnh sát về tao chạy nó về trưởng cuộc á là nó ngồi Sài Gòn nó giàu lắm không có chết, còn mày á mày coi chừng mấy cái thằng mà nó đi học mà lạng quẳng nó rất năm, nó đi Thủ Đức Đà Lạt là coi như nó tiêu trùng nó, là sau này mày làm quá phụ á. Thằng đó cổ nói 7 năm thương ổng đó, ổng thương nha cho cô đó 7 năm, mà cô đó cái thời đó là cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, phải không? Phải không? Thì bữa đó tình cờ vô ngôi chùa cái ổng nhắc lại, mà ổng nhìn cái bà đó có vẻ là say lắm, mà ổng mới nhìn qua bà vợ ổng, mà tôi nhìn rõ ổng nhìn, ổng nói trời ơi thầy ơi, vợ con này là quan gia cái chủ này, phải không? Con lấy nó rồi về nó chửi con trời ơi, chửi ngày chửi đêm, mà thầy biết không, con khổ vì nó lắm, mà giờ bỏ thì thương dương thì tội. Cái tôi cũng ngồi nói, mà bà nói đó cái cô đó thầy ơi hiền lắm, nghĩa là con hồi đó con ngồi đó, con chỉ gì cần thèm ăn mì lá cay là cổ lái cái Velosolet của nó, anh ngồi đây để cổ chạy cái xe Velosolet mà từ con ở ngay Phú Nhuận chạy ra mì lá cay cổ mua gì cho con tô mì, con thèm bánh bao la cao là cổ chạy xuống cổ mua, mà áo con mà nhăn chút là cổ lấy cổ nó anh để anh giặt ủi, mà cổ kỹ cổ thương con từ miếng ăn mới ngủ cử lắm. Thành ra con mà cổ nghĩa là má con lúc đó đó mà thích đi nghe hòa thượng Hộ Giác giảng ở Việt Nam Quốc Tử á, là cổ chở đi, đâu phải như con vợ con nè, má con muốn đi chùa là nó nói hành nó tội, nó nói chúng nhật con ngày để nó đi xuất binh mà không chở nó đi, má anh là bày đặt tu hú không à, phải không, hại cho tôi không, tôi từng lễ tôi có cái ngày này để tôi đi xuất binh, tôi lo chuyện gia đình cứ bắt tôi chở đi chùa. Thành ra con ái mộ cái bà kia quá, phải không? Tức là tôi chút xíu nữa cái tôi nói nè đạo hữu ngồi đây, phải không, Tôi thấy cái mặt đó, bà đó đi với ông chồng bà, mặt ông chồng bà đầy tâm sự. Bây giờ đã ngủ vô ngồi đây ha, ngồi phòng tôi đi ha. Rồi á, tôi bấm cái, hôm nay tôi có cái speakerphone, nó Hữu ngồi tôi bấm bên kia, nó có cái parallel, là Hữu nghe, tôi sẽ coi cái ông chồng cái ông có hưởng thiên đàng của vợ không, phải không? Thì ông chồng này vô ông sầu, ông nói, thầy ơi con vợ này nó hiền như vậy mà nó, con hồi xưa con thấy cái tướng nó hiền, con làm đại quý cảnh sát trưởng cục, phải không? Rồi nó bắt con phải học lên thiếu tá, muốn lên thiếu tá thì phải có bằng luật sư, con học cho đã, khi mà con ra thiếu tá con lên là làm luật sư rồi đó, con được chạy cái lon từ đại quý biên tập viên lên thiếu tá rồi. Thầy ơi, nó đi ăn rồi nó đánh bài, nó đánh bài bây giờ qua Mỹ này, biết không? Nó ở gần Las Vegas mà nó cứ kéo máy bao nhiêu tiền của con điều đổ vô, con khổ sở, con đi làm về, thầy biết không? Nó đánh bài đã về mà nó ăn thì thôi, mà nó thua nó vô nó thấy cái máy giờ cái máy hút bụi con để đó, nó đá cái hút bụi nhà sao vô vậy, rồi nó xuống tới nơi nó thấy cái chỗ trống sống chén, thầy biết con phải lo bảy đứa con, mà con rửa chén chặt thì nó vô nó dằn mâm sáng chén, phải không? Rồi nó bước lên cái phòng ngủ nó thấy con không có lên ấp, rồi nó chửi, trời ơi nó chửi không thua ai, thôi nó thấy nó hiền bây giờ nó chửi lộn, trời ơi không thua ai hết. Cái ông kia sao, tôi kêu qua chơi hỏi tôi nói sao bãi cỏ có hàng xóm lúc nào cũng xanh, phải không? Thành ra ở trong chăn mới thấy chăn có rặng con cá mà sảy là con cá là sao? Con cá lớn. Giả sử cô cười cô tươi giữa hồi đó mà sảy với ông đó, trời ơi người tình của tôi hào hoa phong nhã. Lúc nào cái tưởng của bả đó mà, chứ đâu phải bây giờ như bả ngồi bả cái rũa, phải không? Lâu lâu bả rũa rồi bả sụt sùi bả khóc. Đó là tôi nói cho quý vị, ở cái cõi này là cõi gì quý vị? Quế độ ta bà, nghiệp bất nặng bất sanh ta bà. Chúng ta không có nặng nghiệp thì không sanh vào đây. Chúng ta sanh vào cõi này mà chúng ta đòi những ông chồng ở cõi trời không? Kiếm có đâu, phải không? Chúng ta sanh ở cõi này mà chúng ta đòi những bà vợ ở cõi tiên cõi trời là không có. Thành ra mình đếm trong 10 ngón tay mà nói được 6 ngón là mừng lắm rồi. Chứ đừng đòi hỏi nó. Giả sử như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, như bây giờ cô Tươi đó, cổ đang phê bình ông này đủ thứ tội hết á. Nhưng mà ngày đó tự nhiên cổ vừa vô đây thì ông này ông thấy cổ vừa ngồi đó, ông cổ vừa mai mốt có chùa mà ông cũng sẽ lên công quả, rồi ông thấy bả vừa dọn bộ đồ mà nấu ăn cho đại chúng xong, cái ông rót một ly nước, ông nói hồi đi uống ly nước, dù gì cũng là cây đa cũ bến đời xưa, không? Cái bà này uống cái bà thấy ngọt quá, uống rồi hỏi vậy đường chanh anh bỏ có dừa không Tươi? Bà Tươi này bà tự nhiên bả nghẹn ngào, bả nói không biết mình là mơ hay tỉnh, bả déo tay, phải không? Rồi trong khi ăn đó thì ổng lại ngồi đó, ổng mới thấy một cái chén cơm mà nó hơi khô, ổng mới nói này Tươi, tôi kêu cô Hoàng đi nha, tôi lấy cái cơm này tôi bấm lại, cô quay qua mắt cho em ăn nha, dù gì cũng để cho anh một đứa quý tử, phải không? Rồi đưa ra là cưng như trứng hứng chưa qua thì chớ vội mừng. Vì sao? Khi mà một cái người này mà giả sử như bây giờ ổng vô đó, ổng ngồi cái ổng thấy cái bà kia nó bữa nay chiều nay vô nhà để đánh bài đi binh sập sám, thì ổng nói nè đừng có binh, tôi đã trải qua khổ rồi, bây giờ bỏ gây cờ bạc là bác thành bần, vợ con nó bỏ hết á, thì khuyên cái bà này ngạc nhiên quá. Rồi ổng bà thấy cái ông kia hút thuốc, ông này nè đừng có hút, hút hại cho phổi, tức là những cái thứ tư thật xấu gì ông này có thì ổng đều khuyên người ta. Thì bà này bà mừng quá, bà vô bà thắp nhang, có lẽ nhờ công đức con về đây con phụ cho cô Lan để mày tạo dựng ngôi tâm bảo, bây giờ đây chồng con lại hồi đầu, bây giờ tất cả cái tốt cái gì con muốn đều có hết. Nhưng mà chớ có mừng, vì ông này biết sao, thường thường cái người đó mà đầy đủ tật xấu họ trở nên tốt là họ sắp gì? Họ sắp theo ông bà rồi. Quý vị có thấy không? Quý vị có để ý không? Một cái bà già chồng bà suốt ngày cái chữ nàng dâu, một cái bà vợ suốt ngày cái nói hành nói tội cái ông chồng, một cái ông chồng suốt ngày vũ phu, thì cái tên biết rằng cái tên này còn ở với mình lâu lắm để trả bill nhà, bill siêu răng, bill xe. Nhưng mà một cái tên mà tự nhiên nó không có biết kêu hành đi, bây giờ nó kêu hành đi. Hồi xưa mà khi đi mua gạo á thì nhớ mua một cái thùng mì thì nó để cái bao gạo 50kg cho mình xách, còn nó xách cái thùng mì một bao. Bây giờ khi lên xe thì nó để mình mở cửa cho nó chưa bao giờ biết ga lăng, mà bữa nay tự nhiên nó ga lăng rồi nó lãnh, nó lấy cái nặng mà cái nhẹ nó để cho mình, thì cái vui đến đó. Nhưng tôi báo cho tên này nó sắp về cõi trời rồi, tại vì cái thành số của nó đó là nó nhẹ rồi, tham sân si nó ít rồi, nó biết nghĩa là chọn cái nặng nó phục vụ cho vợ con, thì cái buồn sẽ đi đến quý bà đó, hiểu không? Còn cái tên nào mà nó cứ kỳ cục thói hư tật xấu đầy đủ thì nên mừng đi, vì cái tên đó nó sẽ ở rất lâu để trả cho hết 30 năm mô gịch, chứ quý vị chịu không? Bây giờ quý vị muốn một cái tên chồng nó ga lăng, nó hòn ni, rồi nó lo, rồi nó ủi đồ, nó giặt quần áo, rồi nó nấu ăn, dọn dẹp hết. Nhưng mà để làm chi? Để rồi trong 2 tuần sau nó ngủ, nó đi theo Phật, nó báo là anh còn từng đó theo Phật A Di Đà. Nó để là 30 năm mô gẹt, nó để là cái xe mới trả có 48 phê minh mà còn lại 60 phê minh. Nó để là một cái student loan 100.000, 200.000. Thì quý vị chọn cái nào? Tôi hỏi rồi mấy bạn nó dạ kệ trả vậy cũng được, sống lâu chút trả nợ với con. Thấy không, đa số tôi hỏi thử. Phải không? Tại vì trả mà còn cái tánh cõi người là cái tánh phàm phu tục tử thì trả sẽ ở đây rất lâu để mà trả nợ với quý vị. Phải không? Thành ra đừng có mơ một ông chồng mà sắp thành Phật thì ông lên cõi Phật không ở đây đâu. Phải không? Thầy nói cho vui nhưng mà sự thật đó là như vậy. Thì bây giờ quý vị hiểu có chùa rồi. Thì mục đích mở chùa là cái nơi là an ủi, cái nơi mà chúng ta chia sẻ ngọt bùi. Như vậy ở chùa chúng ta khổ quá, ở chùa ở nhà đó chúng ta bị chồng con bất như ý, vợ con bất như ý, bà già chồng bất như ý, con dâu bất như ý, là người bạn đời bất như ý. Ở trong này tôi hỏi có vị nào nói ông chồng quý vị là phơ phịch như ý của quý vị, người tình trong mộng đưa tay coi sau khi kết hôn 5 năm có không? Án chưa chắc ta bà Hà, phải không? Ở trong này có bà vợ nào là phơ phịch 100% giống như mấy ông mơ trong mộng không? Có không? Nhất là cái ông gì mà ngủ để cho mũi cắn chuột cắn đó, người tình của ông có phơ phịch 100% không? Ông không dám đưa tay phải không?
Không biết,
chán chết luôn. Như vậy nhưng mà bà sẽ còn ở lâu để lo cho ông đó. Chứ mà bà tốt rồi, có chừng bà theo Phật là ông sẽ mồ côi không ai lo đó. Như vậy quý vị thấy rõ, khi mà chúng ta khai triển ra vấn đề vì chúng ta khổ chúng ta mới tìm đến chùa, vì chúng ta khổ cái đầu tiên là Đức Phật nói vô thường, cái thứ hai là khổ. Vô thường là sao? Nhìn lại chẳng hạn như thầy nhìn bà mẹ của cô Lan, thầy nhìn ông thân của cô Lan nằm trên bàn thờ, thầy nhìn ông thân cô Lan lên bàn thờ thì bà thân cũng sẽ nối gót theo sau không bao lâu, rồi thầy nhìn cô Lan cũng già, rồi thầy nhìn tới hồi sáng đó chị cô Lan cũng già, rồi thầy nhìn những đứa kêu cháu ngoại, những đứa cháu cố là trẻ. Nhưng mà từng bước chúng ta đều, cái chỗ mà chúng ta bắt đầu ở cuộc đời này là ở cái nhà mẫu sanh, và cái chỗ cuối cùng chúng ta đến là cái nhà hoàng, là cái nghĩa trang. Cái đoạn cuối cuộc đời chúng ta là đau khổ lắm mà chúng ta không chuẩn bị. Chúng ta là những người ở cái đoạn cuối cuộc đời, phải không? Thì chúng ta, cái chùa là nơi chuẩn bị đoạn cuối cuộc đời, là nơi chuyển tiếp từ cõi người lên cõi thánh. Mà cái chùa cũng là nơi chuyển tiếp từ cõi người xuống địa ngục. Đừng có tưởng người nào vào chùa cũng đều giải thoát, mà chính có người vào chùa để tạo phước và có những người vào chùa để tạo tội. Bây giờ thầy nói rõ cái này quan trọng lắm. Chúng ta vào chùa chúng ta phải đặt cái tử. Tại sao thầy đặt cho quý vị rát tiệt là phải nằm chết? Vì chúng ta quán chữ tử rồi chúng ta sẽ tha thứ. Giả sử như ngày mai này bác sĩ, cái ông đó ông bị rắn cắn, ông chồng của cô Tươi, chồng cũ đó, ông, tôi nói thí dụ thôi chứ không có trù ông đâu, ông ngủ trong cái mobile home phải không? Mà mobile home đó chuột vô được không? Hả? Có những lỗ chuột vô được không? Chuột vô được thì rắn nó sẽ theo chuột nó vô. Sao chuột vô được mà rắn vô không được? Ồ tính trước thì tôi nói thí dụ vậy thôi. Nhưng mà bữa đó nhập con mèo nó ngủ quên sao? Phải không? Rồi nó cắn ông cái và ông bị trúng độc. Và bác sĩ nói bây giờ trễ quá rồi, vì ông ở một mình mà ông không có liên lạc với ai. Khi mà phát hiện ra trễ và báo ông còn sống có 7 ngày thôi. Lúc đó nếu tôi nói sự thật nha, nếu một ngày nào ông bị rắn cắn và bác sĩ cho biết quá trễ rồi, vì ông không có ai xung quanh, ông ở một mình với 5 mẫu đất trong một cái trailer là nhìn lên là khách sạn ngàn sao, phải không? Mũi nó cắn, rồi dế nó kêu, chuột nó vào, mà cái mỏ cái bẫy bắt chuột ông tặng thầy thông lai để đem về bắt chuột sống để mà phóng sanh rồi, phải không? Do đó ông bị bà làm bạn với chuột, với rắn, với mũi, thì mèo nó làm không biết kêu nhanh quanh quanh được. Con mèo trắng thì không kêu, mèo kia sao kêu được, phải không? Do đó ông sẽ làm sao? Bác sĩ nói ông còn sống có 7 ngày thì lúc đó cô sẽ để ông chết trong đó, hay là cô nói làm sao? Cô sẽ đem ông về, nói thật đi, có đem ông về để cho con cháu lo bài 7 ngày cuối không? Có không? Có. thì như vậy là ban hộ niệm có bỏ không? Không bỏ được. Thì chúng ta lại đó thì sao? Lúc này ông sẽ hỏi anh còn có 7 ngày nữa chết, ngày hôm nay còn 6 ngày, bây giờ tươi có tha thứ cho anh không? Bảo nó dạ em tha mà, em tha. Em có nói lại tình xưa kéo sao gặp lại? Dạ gặp lại, em gặp lại. Nhưng mà bây giờ là bà nói là sống để bụng chết mang theo, cha này tôi không tin trả được. Vì nghĩ cha này còn sống lâu lắm, phải không? Đúng không? Tại vì chúng ta giận hờn, chúng ta trách móc, chúng ta hơn thua. Vì chúng ta nghĩ rằng cái tên này, thằng chả này, con mẻ này còn sống lâu lắm, phải ăn thua cho đủ. Nhưng mà khi còn 7 ngày tôi bảo đảm lúc đó là 7 ngày, lúc đó cô tươi cũng sẽ là cô héo, cô ăn không nghiêng, cô ngủ không nghiêng, phải không? Và cô không còn sổ sữa như bây giờ nữa. Đó là thầy nói sự thật đó. Tôi đem cổ ra để nói, tại vì cổ là một cái trường hợp nói cái bài pháp này, không chừng cổ được phước. Rồi để những cặp vợ chồng đó họ học cái gương này để mà họ biết tha thứ trước khi trễ. Chúng ta hơn thua với nhau vì chúng ta nghĩ chúng ta sống lâu lắm. Mà khi quả thật chúng ta biết một người nào đó còn 7 ngày thì bảo đảm ai cũng nói tha thứ và khen ổng những cái tốt. Đúng không quý vị? Nhưng mà too late, thấy không? Tại sao chúng ta không nói khi mà nó còn, nó chưa trễ đó. Như vậy thì thầy nói cho quý vị nghe, vô chùa mà hơn thua phải quấy thị phi vì chúng ta nghĩ còn hơn. Thầy bữa nay vô bạn đạo mà họ nói nghịch lỗ tai mình cái, chẳng hạn như mình đem bữa nay mình đem vô món cà ri, mình phát cái tâm bữa nay nha, chùa gì quan từ quan thành lập tu phát ta nguyện nấu một nồi cà ri chay để đãi, tu phát nguyện chiên 200 cuốn chả giò, tu phát nguyện làm một nồi cơm chiên Dương Châu để đãi đại chúng, tôi phát nguyện nấu một nồi chè sôi nước 100 viên 200 viên để đãi đại chúng, tôi phát nguyện nấu một nồi chè Thái Lan, một nồi chè Bà Ba và đem vô. Nhưng mà vô tình quý vị gặp một cái bà Phật tử, bà là người Huế, bà không bao giờ thích ăn cà ri mà bà thích ăn bún bò, thì bà vô bà ngồi cằn nhằn nấu bún bò chi, ở nấu cà ri chi mà bỏ nước dừa. Người Nam chúng ta thì bỏ gì? Nước dừa nhiều quá cholesterol, bà cằn nhằn mà nó ăn gì chán quá. Thì chúng ta đừng có giận, vì không thể nào mà làm vừa lòng hết chúng sanh, đúng không quý vị? Quý vị thử hỏi coi, thử hỏi coi, cái người mà tệ nhất vẫn có người khen à, mà cái người giỏi nhất vẫn có người chê à, hả? Cái hành động cô Lan đi mua chùa đấy nè, rõ ràng cổ chưa, những cái người mà chỉ trích cô Lan chưa có bỏ vô đồng trong này, chưa bỏ ngày dọn rác, chưa bỏ ngày để mà sơn chùa, nhưng mà họ chửi tùm lum. Mà những người bỏ vô để công họ không chửi, bây giờ có để ý không? Phải không? Họ chê chùa nhỏ quá, không đáng tiêu chuẩn, bỏ đi đất nhỏ. Nhưng mà hỏi ra có bỏ triệu nào vô, có bỏ 100 nào không? Không có. Họ xây dựng thì không có, mà họ đánh phá rất là dễ. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Do đó họ không nghĩ. Bây giờ nếu gặp trường hợp đó mình có giận không? Mình thức khuya dậy sớm, mình gọt phai lang, coi như mình bờ nạo dừa, mình dắt cà ri, mình làm đủ thứ, mình hầm để mình nấu ra nồi cà ri, mình đi mua bánh mì, mình cắt ra mình đem phục vụ đại chúng, mà bà nói ăn câu nó ăn gì chán mà không nấu bún bò Huế. Nhưng mà nấu bún bò Huế ra rồi thì cái bà mà người Nam á, hay là bà người Quảng ăn mì Quảng, mà nói nấu cái gì mà ăn cay muốn chết giết người ta, phải không? Thì người Huế thì thích bỏ gì, bỏ ớt nhiều, thì làm sao mà vừa lòng đây? Thì như vậy chúng ta sống ở đời, chúng ta phải chịu được cái bát phong được mất hơn thua phải quấy, chúng ta phải bỏ đi. Nếu chúng ta vào chùa mà ai gặp quý vị cũng nói trời ơi cô nấu ngon quá, tân mấy cô khen mấy con đưa lên mây, thì mấy con làm sao biết mình có nhẫn nhục được không? Hả? Thành ra chúng con đâu có thi đâu, ai cũng khen hết, thì đụng chuyện một cái là chúng con chịu không nổi. Nhờ cái bà này bà vỗ một câu, về bà già chồng vỗ một câu, cái mình nói à như vậy là mình chịu được, phải không? Có phải không? Như vậy một cái con trai, hạt ngọc trai là cái gì? Cái hạt ngọc trai nó có hai loại, một loại là thiên nhiên và một loại là nhân tạo. Khi một con sò, một con trai nó ở ngoài biển, nó hả cái miệng ra để nó ăn những cái vi sinh vật ở dưới đáy biển, ăn những cái mà seaweed, thì nó vô tình có một hạt cát nó sóng biển nó đẩy vào, nó nằm trong đó, mà nó đẩy vào trong thân con sò rồi, thì con sò con trai đó nó không biết làm sao để mà nó đẩy hạt cát ra, nó trở thành vết thương, thì con người nó chất ra một cái sức đề kháng, nó bao bọc cái hạt cát đó. Tới thời gian cộng với sóng biển, oxygen và nước biển, nước muối, trải qua chừng 2-3 năm thì cái hột cát nó trở thành là hột trai. Và bây giờ bên Nhật họ làm hột trai nhân tạo là gì? Họ lặn xuống họ bắt một con trai ở dưới đáy biển, họ cải ra, họ nhét một hộp cát vào đó, rồi họ đem vào cái hồ dưới bờ biển họ nuôi. Họ nuôi trải qua 3 năm thì cũng biến thành hạt trai, mà hạt trai nhân tạo. Hạt trai này do người ta cấy ra. Thì như vậy, nếu chúng con đi đường, đi mua hàng bị tai qua nạn, coi như bị những cái là cái chuyện mà cái vạ nó vô tình nó đến, chúng con vừa đi ra ngoài đường, chúng con thấy một người đàn bà họ bị bệnh, chúng con ngừng xe lại, chúng con chở cái bà đó đi, là coi như là chúng con làm phước. Nhưng mà vô tình con chở cái bà đó đi rồi, bà tỉnh lại, bà nói là con gặp người Mỹ đen họ vu khống, mà nói con là cướp giật bả, con ra tòa bị bồi thường thua. Thì cái đó là cứ nếu con chịu đựng được thì con là hạt trai nhân tạo. Con tạo ra cái bồ đề tâm để xóa đi cái đau khổ, cái phiền não cuộc đời, là con vô tình con bị những cái chuyện mà nó đẩy đến. Còn đến chùa gặp cái bà đó, bà đè cái miệng con ra, bà nhét vô một cái câu mà hay là một câu chê mà con vẫn ngậm lại được. Thì cái chịu đựng nó lâu ngày nó trở thành đó là một vị Phật. Mà vị Phật bắt đầu từ đó, phải không? Từ cái sự nhẫn nhục. Đức Phật ngài bị ngoại đạo, khi ngài ra ngài thuyết pháp, bao nhiêu người ngoại đạo ái mộ và tín đồ Bà La Môn theo ngài. Do đó các giáo sĩ Bà La Môn sợ mất tín đồ, mới sai một cô đệ tử Bà La Môn trẻ đẹp, cứ mỗi buổi sáng là vô tịnh xá hỏi làm gì, đi sớm vậy, tôi vào để tôi hỏi pháp với Phật. Thì hỏi xong, thay vì tới 12 giờ 1 giờ ăn cơm xong, 2 giờ thuyết pháp xong thì ai cũng về, thì bả chờ bả ngồi trong tịnh xá cho tới 6 giờ chiều bả mới về. Lại hỏi sao cô về trễ, tại tôi ở đó để tôi tâm sự với Đức Phật. Mà bả làm như vậy 3 tháng sau nó bả đổ cái bụng lên, bả đổ cái bụng lên thì ai cũng thấy cái chuyện là bả cứ đến buổi sáng và bả về trễ. Thì bữa đó Phật đang thuyết pháp, Phật giảng đạo như thầy đang giảng đây, thì bả đưa tay lên hỏi ai kiếm, mới nói này Cồ Đàm, ông nói hay quá, ông nói đời là vô thường, khổ không, vô ngã. Ông nói là hãy bỏ tâm tham, đừng thấy sắc, đừng có dính mắt, rồi đừng có chạy theo. Ông nói với người nữ, hãy quán người nữ bất tịnh, ở trong này là bổ xương, chứa đựng là lãi, là phân, là nước tiểu, đừng có đam mê. Nhưng mà bây giờ nè, trong 6 tháng tôi theo ông nè, ông nói ngon nói ngọt, bây giờ tôi có cái bầu này, ông giải quyết làm sao đây, ông còn nắm sắc không, ông còn tham không? Nói một câu đó thì Phật nói này Tôn Đà Lị, cái bà đó là bà tên Tôn Đà Lị, cái chuyện Như Lai có yêu thương cô không, có làm cái chuyện tà vậy, có làm cái chuyện dâm dục hay không, chỉ có Như Lai và cô biết, đừng nói cho đại chúng biết. Thì bà nói đúng rồi, cái chuyện đó chỉ có tôi biết, ông biết cho làm sao đại chúng biết. Thì ngài nói là đừng, ngài Đức Phật ngài không chịu nhẫn, ngài không phân bua, mà ngài nói cái câu đó thì ai cũng hiểu là Phật có chứ gì, phải không? Chuyện đó chỉ có ta và ngươi biết, đừng nói cho người khác biết, là ý Phật. Một vị Phật, Phật không cần phân bua, vì ông Phật mà chịu nhẫn không được hay sao? Thì Phật nói chỉ có ta biết, thì chuyện này có làm hay không là chỉ có Phật biết và bà đó biết. Ý Phật không nói là bà này là vu khống. Vu khống là chúng ta nói, cỡ như nói thầy là thầy nói ăn thua đủ à, chờ đi à, để con là tôi thử đi anh đây à, thì thầy là phạm tăng, thầy phải nói cho đủ, phải không? Nhưng mà Phật thì nói chuyện đó, chuyện ta có làm chuyện tà vậy, chuyện dâm dục với ngài hay nàng hay không, là chỉ có ta biết và nàng biết, đừng nói cho đại chúng biết, để làm thối tâm người ta đọa vô lượng kiếp. Thì lúc đó ngài A Nan thì tức quá, ngài biết tại ngài A Nan là thị giả của Phật, lúc nào cũng ở với Phật, biết bà này đâu có, bà này chỉ vô ngồi để làm bộ để đóng kịch cho thôi chứ đâu có. Thì tức quá, tại sao Phật, tại sao để cho con lên con đính chánh chứ, tại sao không để cho con phân bua? Phật nói nè A Nan, nhà ngươi nổi giận vì nhà ngươi nghĩ đây là anh của nhà ngươi, nhà ngươi dở giận vì nhà ngươi còn chấp ngã, phải không? Nhưng mà Như Lai coi chúng sanh là bình đẳng, Như Lai đặt lên cái lý nhân quả. Như Lai nói tại sao mà Phật chịu được, hay quá con chịu được. Phật nói tại vì Như Lai có Phật nhãn thấy được vô lượng kiếp về trước, ông chỉ thấy hiện tại bà Tôn Đà Lị du quan Như Lai, nhưng mà ông đâu có thấy mười mấy đời về trước chính Như Lai đã du quan bà Tôn Đà Lị, phải không? Trong một đời trước ta là một ông vua, trước khi ta là con của vua Tịnh Phạn, phải không? Thời đó là thời quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, ta có 500 ông quan đại thần đều ăn bổng lộc của ta. Nhưng mà thời đó có một vị A La Hán, ổng chứng quả rồi, nhưng mà ổng chỉ mặc đồ rách rưới mà không biết ổng là chứng quả, ổng chỉ là ổng tăng bình thường. Hằng ngày ổng đi ngang hoàng cung, thì ổng đi ngang hoàng cung thì các vị quan đại thần đều quy y cái ông tăng đó, vì ông đó mặc áo rách, ngủ gốc cây, ăn ngày một bữa và không có danh lợi, không có chùa chiền. Do đó 500 ông đại thần của ta, quan của ta, những cái người mà phục vụ cho ta đều là tôn cái ông thầy đó, ông thầy rách rưới đó là sư phụ. Do đó bữa đó ta đang thăng triều để người ta bàn chuyện quốc sự, thì ông thầy đó đi ngang hoàng cung, và lính Ngự Long Vương báo là bữa nay có cái vị thánh tăng đi ngang hoàng cung, thì 500 cái ông quan của ta quay mặt đang làm lễ, quay cái mặt ra để mà đặt lại cái ông tăng đó, mà chổng cái mông lên đưa cái đít về mặt ta. Hồi xưa ông vua mà bị quần thần mà đưa cái mông về là bất kính, ta tức quá, nhưng mà vì đáng lẽ ta đem ta chém đầu hết, mà chém lượt 500 tên thì đâu ai làm việc. Do đó ta sau khi họ quay trở lại, ta hỏi: này các khanh, các ngươi hàng tháng lãnh lương bổng lộc của ta, nhà ở vợ con các ngươi đều do ta phân phối hưởng bổng lộc triều đình, tại sao nhà ngươi không quý ta bằng quý mà ông thầy kia? Thì lúc đó 500 vị đó mới nói: thưa bệ hạ, bệ hạ cung cấp cho tụi con chức vụ nhà ở nuôi vợ con, tôi nuôi có một đời thôi. Bệ hạ chỉ nuôi có một đời này thôi, nuôi cái thân thúi này có một đời thôi, nhưng mà cái vị thầy đó cho con cái tuệ mạng, chỉ cho con cái nhân cái quả, để chúng con không còn luân hồi, chúng con được giảng sanh về cực lạc, chúng con được hưởng đời đời. Do đó con quý cái người mà giúp cho con hưởng phước đời đời, giúp cho con thoát luân hồi sanh tử, hơn là cái người cho con hưởng phước một đời. Nói như vậy thì ông vua nói: lấy gì làm chứng? Ông đó tôi thấy cũng phàm phu, ban ngày thì ôm cái bát, mặc cái y rách, đi khất thực có vẻ đạo mạo, nhưng mà biết đâu ban đêm nó có 5 con vợ, nó có 10, 20 đứa con, rồi nó lấy tiền nó đi nuôi, ai làm chứng? Mấy ông chứ thấy ôm mạo đạo mạo vậy là cúng dường. Do ta vu khống ông đó thì ta nói mỗi ngày nào ta nói câu đó, và trải qua vô lượng kiếp ta nói quan cho một vị tăng chân chánh, thành đời này ta trở lại đây ta bị Tôn Đà Lị vu quan cho ta là ta trả cái nghiệp đó, phải không? Như vậy tất cả những sự việc gì nó xảy ra cho mình đều do nhân quả chúng ta vừa thấy. Bởi vì Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Thầy giảng 9:30 rồi, muốn ngừng đây hả? Hả? Tôi giảng 9:30 là đâu có gì. Nhiều lắm. Vô thường là quý vị thấy rõ vô thường rồi. Nhìn thấy 3 thế hệ là vô thường. Rồi khổ ở trong này có vị nào nói tôi từ khi ra đời chưa tôi biết khổ chưa? Có không? Vị nào cũng biết khổ hết rồi phải không? Không. Không là gì? Chúng ta cái chữ không này không phải là không có gì. Chúng ta sanh ra đời là gì? Cô là Trần Thị Lan hay là Trần Thị Trũi? Hả? Có phải cô ra đời cô có hỏi là bà mẹ cô coi, cô có bằng cấp nha sĩ, cô có cái nhà hàng triệu đô la, cô có cái xe BMW mấy chục ngàn, cô có một phòng mạch, cô có cái chùa, hay là cô là Trần Thị Lan hay là Trần Thị Trũi? Cô là Trần Thị Trũi đúng không? Rồi cô mượn cái gì? Có người nào mà sanh ra đời mà có cái mảnh giấy trên thân chỉ tôi coi à? Có không? Miếng giấy nếp kinh cũng không có. Răng có không? Cũng không có răng. Phải không? Lúc tiên là cô là nha sĩ bây giờ, mà lúc đó không ai có răng hết. Tức là Trần Thị Lan lúc đó là Trần Thị Trũi. Trần Thị Trũi mới mượn gì? Mượn sữa của mẹ, phải không? Mượn tả của cha, mượn chữ của thầy, mượn dở của xã hội, mượn bằng cấp của nhà trường Ngô Quyền, của trường văn khoa, của trường này trường kia, trường lực, trường y, phải không? Rồi á, mượn tàu để vượt biên, chứ làm sao cô đi qua Mỹ được, phải không? Mượn tàu hải quân của Hoa Kỳ, tất cả chúng ta đều mượn hết những cái phương tiện đó. Rồi chúng ta qua Kỳ, chúng ta vô đây là mượn bằng cấp của trường Granville University, phải không? Đúng không? Để trải qua 30 năm cô Trần Thị Trụi trở thành là Trần Doctor Trần Thị Lan. Lúc đó cổ mới nghĩ rằng mình có tài sản, mình có good reading, mình là doctor, mình có office, nhưng mà sao mình chưa tìm được hạnh phúc? Có lẽ là cổ nhớ lại cái câu dạy ngày xưa, gái không chồng là sao? Như phạm gỗ long đanh, có vẻ là mình không có chồng giống như cái gỗ nó không có đinh, nó lắc, nó rung lên tùm lum hết. Thành ra cổ mới nói mà gái mà 30 tuổi mà không có chồng là sao? Ta ế chồng. Thành ra cây độc không trái, gái độc không chồng, phải không? Chứ không phải gái độc không con. Tại vì sao? Lúc đó cổ sẽ nghĩ rằng mình sanh ở cái xứ Hoa Kỳ này lấy đi first, phải không? Mà mình là một người có đầy đủ. Bây giờ cổ là ở cái đoạn 58 tuổi cuộc đời là cổ là già như hồi xưa là sao? Cổ đẹp không? Chắc đẹp gái hả? Mình hạt sương mai chắc cũng đẹp lắm. Thành ra lúc đó cổ nghĩ là ở đây lấy đi first, tại sao mà ông đi qua bà đi lại cả cái trường đại học ở đây mà không ông nào rước mình thì chắc là mình là cái cây độc rồi. Cô biết cây độc không? Giả sử như bây giờ quý vị lại nhà của cô Lan đây, mà cái nhà này cô Lan cổ bế quan tỏ cảm, cô để cái bản là tôi không tiếp khách 10 năm, tự nhiên có một cây quýt, cây cam, cây chuối mà nó trái xinh xê, là bảo đảm cây đó ăn được vì không có ông đi qua bà đi lợi. Nhưng mà bữa nào mà quý vị thấy cái ngay cái chùa mà từ qua nó mới thành lập đó mà cổ trồng một cái cây bôm hay một cây nho, một cây táo, một cái cây gì đó, ngày nào cũng có Phật tử đi qua lại mà trái xanh xê thì chớ dạy mà ăn, tại vì cây đó đó là cây độc, phải không? Tại ông đi qua bà đi lại mà nó còn vậy mà không ai ăn, tức là sao? Ăn vô cái là coi như là đớ lử hết nói luôn á, phải không? Nó nằm ở trong thâm côn cùng sách, nó nằm ở trong cái hạt hốc bà tó này mà không ai ăn, đó là cây quý gì không ai thấy. Thì cổ nghĩ mình làm vậy mất mặt nên cổ mới kiếm chồng, mà kiếm chồng là có hạnh phúc không? Cũng không tìm được thiên đường. Thì cổ nghĩ chắc là có chồng thiên đường chắc đẻ con hạnh phúc, đẻ con rồi thay tả, rồi vừa đi làm phòng mạch, rồi chở con đi gửi, rồi kiếm bà ngoại giữ phụ của cha đủ thứ chuyện. Lúc đó cổ nghĩ rằng chắc là con mình là nó niềm an ủi thôi, giờ ly dị chồng phải không? Đâu mấy năm cô ly dị phải không? Mấy năm? 2 năm. Tức là từ không có gì, từ trần thị trụi trở thành có, tức là từ không trở về có. Và bây giờ cổ bắt đầu là từ gì? Có trở về không đây nè. Chồng có rồi thì cũng mất rồi, con có rồi nhưng mà cũng sắp mất rồi, vì nó bắt đầu ở cái ngưỡng tuổi đại học. Khi nó học xong, ngày nào mà đứa con nó còn lẩn quẩn theo đó đi với mẹ con đó, là quý vị còn có con đó. Mà ngày nào nó học xong cái bằng đại học là nó làm sao? Nó có tổ ấm riêng của nó, phải không con? Đúng không? Hỏi con trai con gái bất hiếu từ thời nào, tôi nói chắc chắn thằng con trai bất hiếu bắt đầu từ ngày nó lấy vợ, và đứa con gái nó không tròn bổn phận với mẹ khi bắt đầu nó lấy chồng, vì đó là cái định luật của xã hội, phải không? Như vậy cổ từ từ mất chồng mất con, và tài sản này cổ cũng sắp mất đây rồi. Nó dính với cổ chỉ có một hơi thở nè, hả? Hơi thở vô còn thì chùa còn, nhà còn, xe còn. Hơi thở ra rồi mượn không được là nó đi theo cái will, mà cái will cổ để thì thuộc về người ta rồi. Tức là từ không trở về có, đầu tiên sanh ra là không trở lại có, và khi lìa đời là từ có trở về không, phải không? Trên nhân gian có cái gì hấp dẫn trong cái gì? Chỉ thầy coi hả? Mà sao con người cứ mãi đắm sai à? Phải không? Khi sanh ra ta là trần văn trụi, trần thị trụi. Khi lìa đời ta là trụi thị trần. Không có cái gì hết. Nhưng mà lời, bả sẽ có cái gì? Bả sẽ lời thế nào? Lúc đó bả sẽ có cái áo rời đà la ni, bả có một cái áo tràng, bả có cái mắt kiến, bả có cái nghĩa là đồ đạc lũng củng của bả. Cũng hồi sinh ra đời chỉ có 3 ký, mà chết rồi cộng trừ nhân chia cũng còn được 100 bao, phải không? Còn bà mà cỡ như bà Tươi đó cũng lời chán, cũng 180 bao, đâu có lỗ đâu mà than trời than đất, phải không? Như vậy chúng ta lời quá, phải không? Đó là không, vô thường khổ không, và cái vô ngã. Biết vô thường rồi, thấy rồi, thấy thay đổi từ trẻ đến già, từ già đến chết. Khổ là ai cũng khổ, từ không đến có, từ có đến không. Mà cái vô ngã là thấy được cái gì? Hả? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác. Nghe cái câu đó là danh từ chữ Hán, tôi sẽ nói lại. Trần Thị Lan Bồ Tát, phải không? Bồ Tát là lập chùa là Bồ Tát cái gì nữa? Sau khi soi thấy nhà là không thật, chồng là không thật, con là không thật, chùa là không thật, phải không? Cái thân này cũng không thật. Cái sắc thân này, ngũ uẩn là gồm có sắc thọ hành, sắc thọ tưởng hành thức là kêu là ngũ uẩn. Thì ngũ uẩn là gì? Soi thấy sắc thân không thật, cái cảm thọ không thật, cái hành động không thật, cái tưởng tượng không thật, và cái ý thức không thật. Cổ qua được khổ ác, và cổ buông bỏ, và ai chửi cổ không buồn, ai khen cổ không mừng, thì cổ trở thành là đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Ông Phật hồi xưa cũng nhờ trôi như vậy mà thành Phật. Ông Phật hiện tại cũng vậy, và ông Phật tương lai cũng vậy. Bài Kinh Bát Nhã là nói như vậy. Tại sao sắc không thật? Sắc này là do mấy cái chất gì cấu tạo? đất nước gió lửa. Mà cái gì mà do vay mượn là cái đó khó trả, cái gì có vay đối với gì không có trả. Nhà là của ai? Nhà này có phải là sắt không? Sắt là cái gì nhìn con mắt thấy được là sắt, có phải không quý vị? Như vậy tôi bán là cho thấy nè, bây giờ sắt là gì? Nhà cửa là sắt hay là gì? Nhà cửa là có hình tướng, là có sắc tướng đó, phải không? Thì do ai? Nhà cửa là do vay mượn từ những cái kiến, từ những cái ma bồ, từ những cái ranai, từ những cái siết rác, từ những cái neo, từ những cái háp của phù lo, vay mượn từ cái đó mà trở thành cái nhà. Mà có hộp thì có sao? Thì sẽ có tan. Như chúng ta có hộp mặt đi nghe pháp rồi, chúng ta sẽ có chia tay, không bao giờ hộp mãi mãi, phải không? Rồi có sắc là chúng ta vay mượn. Rồi cái thọ là cái cảm thọ, tại sao cũng không thật. Khi mà quý vị thương cái con dâu, thương cái bà già chồng, khi mà quý vị thương một người nào đó, khi thương thì thương cả đường đi, mà khi ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Khi quý vị mà còn thời gian đeo đuổi cái cô vợ đó, thì bà già vợ á, nè 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 con, để tương lai chở mẹ đi chùa. Mẹ đi thì con đi liền, tại vì đang thương mà. Cái bà già chồng trời ơi vô, thầy ở thầy, bà già vợ tương lai con bả tu hành đạo đức lắm, bả ngày nào cũng kêu con đi chùa vui lắm. Nhưng mà khi mà cưới được con gái người ta 3 năm rồi đó, đẻ một lọt cháu bắt đầu chán rồi đó, đoạn cuối cuộc đời rồi đó. Chở giùm mẹ đi chùa, chúc con chở giùm mẹ đi chùa. Đi cái gì đi hoài, săn mắt săn cổ vô đó toàn tu hú không à. Báo đời báo hại tôi đi làm mệt gần chết. Thì cũng cái nghe cái lời mà chở mẹ đi chùa, mà khi chưa được vợ thì thôi trời ơi chạy chết, ở xa cái mấy cái chùa cỡ nào con cũng đi được, con không sợ tốn xăng. Thì cái thọ nó không đúng. Rồi cái thọ thứ hai nữa, sầu riêng. Hả? Sầu riêng. Tôi có một đợt tôi đi, bữa nào tôi kể cái chuyện này mà tôi chưa kể tôi để dành. Tôi đi với mấy người Phật tử của tôi, mấy bà già, vô một cái khách sạn đó để mà đi, để mà relax. Thì thuê cái phòng đó, thì bà đem một trái sầu riêng vô, là để vô khách sạn để mà nghỉ đãi cho thầy ăn. Thì mấy cái thằng bồi bàn khách sạn nó bịt mũi nó chạy, tại sao nếu mà sầu riêng là thơm thì Mỹ nó chạy ra mà nó gây mùi sầu riêng rồi nó chửi. Hả? Thọ không đúng phải không? Đúng không? À, rồi cái tư tưởng cũng đâu có đúng, cái tưởng đâu có đúng đâu. Bây giờ giả sử như bây giờ đó, quý vị mà thấy cái bà già chồng á có hành kiến rồi đó, thì bà làm cái gì quý vị cũng tưởng là bà nói xấu mình á. Bây giờ tôi thí dụ nha, quý vị đã có thành kiến với cô Trần Thị Lan này rồi, cái quý vị vừa bước vô đây chuẩn bị nghe pháp, không phải đến đây vì bà Lan mà đến vì thầy Thông Lai, nhưng mà vừa vô tới đó thì bà Lan bả mới khiều cái bà Tư lại, mới nói lấy ra rót cho bà ly nước uống. Nhưng mà tưởng nói xấu tôi rồi đó, mới vô tưởng con mẹ này đó nó nói xấu mình, mà rốt cuộc nó cũng lết lại đây tưởng mà. Cái tưởng đó rồi có đúng không? Không đúng. Rồi tới cái hành động, mà cái tưởng không đúng là cái hành động ra mới chửi cha, thì sao tôi có chết tôi không bước lại cái chùa bả nữa. Thì đi tới cái hành động sai, mà cái hành động sai là mới tạo ra cái ý thức, bắt đầu cái thức của bà là nảy rồi đó. Thì bà đi gặp ai, đừng có đến cái chùa của bà Lan, bà đó là lập chùa để phá chùa phá miễu chứ không có tu gì hết, tham sân si đầy bụng, phải không? Tôi đến tôi nghe pháp mà bà vừa vô có bà xì xào bà kia. Thật ra người ta nói là ta để nói lấy ly nước mời người ta, hoặc lấy cái bộ đòn mời chị đó ngồi, người ta muốn để mà gieo cái thâm tình. Thì như vậy ai mà chiếu kiến được sắc thọ tưởng hành thức đều là không thật thì người đó đều vượt qua khổ ách. Mà tại vì quý vị còn thấy sắc là thật, thọ là thật, tưởng là thật, hành động là thật, và cái ý thức của mình, cái ý thức có thật không? Cái ý thức mà cách đây 50 năm cha mẹ đặt đâu con người đó, bây giờ quý vị đem truyền cho con gái quý vị, nó nói là sao? Crazy, phải không? Đúng không? Rõ ràng. Rồi cái ý thức của những bà cụ mà 70 tuổi, người Bắc, người Trung, con gái đẹp là phải nhuộm răng, bây giờ cho quý vị nhuộm răng quý vị chịu không? Phải là hạt quyền răng đen, phải không? Đúng không quý vị? Rồi cái ý thức á, mà cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm được con hư giờ có đúng không? Nó nói cá không ăn muối thì bỏ freezer, refrigerator cho mắc gì mà ương. Từ đó quý vị thấy tất cả đều hợp một cái thời gian nào và nó đi một thời đại nào nó đều trật hết. Quý vị thấy không? Bây giờ cái cảm thọ này tôi thí dụ nè, một cái cô gái nhân nhỏ này bây giờ nó ra cái tiệm beauty salon, hair salon, mà nó ngày nó ra trường bác sĩ, nó nói bây giờ cắt cho tôi cái kiểu xù lông nhím, phải không? Cho nó xổm xổm lên xù lông nhím, kiểu như mô đồ của cái con sừu lông nhím này, nó đưa cái hình trong đó. Thì cái bà mà ở beauty salon, hair salon, nó nói đây, đây là có 12 kiểu sừu lông nhím, cô chọn kiểu nào? Thì cái nhỏ này nói đây, kiểu sừu lông nhím số 10. Sau khi cái bà này bắt cắt một hồi sau mà sừu lông nhím không ra mà nó sừu lông cọp, không cắt ra mà thấy mặt dữ quá, phải không? Thì sao? Tại sao lúc đó là cái người mà bạn trai của nó là nó, em hồi đó em chưa cắt cái kiểu này thì anh thấy em mỉm cười dễ thương, sao bây giờ anh cười giống mỉm chi cọp quá, thế là sù lông cọp dữ quá. Thì bắt đầu sao, vô bắt đền thì cái bà đưa đi xong là bà rung rồi, bà rung rồi là bà sửa hồi sau là phải sao, cạo đầu. Cạo đầu, nhưng mà sao khổ ơi khổ không con, khi mà hư con thấy cạo đầu con đau khổ không? Cái cảm thọ con lúc đó đau được khổ không? Cái ý thức con lúc đó đau khổ không? Cái tưởng tượng con thời ở ra được, chắc người ta nhìn cái bà bác sĩ này là bà bác sĩ là coi như băng đảng trọc đầu, đó là tụi khê khê rồi, phải không? Nhưng mà tới một ngày nào con giác ngộ, con thấy mẹ con như hồi nãy đó, con thấy mẹ con nấu cơm cho ba con 23 năm, phải không? Phục vụ cho vợ chồng con 23 năm, bây giờ bà tự nhiên, bà nghĩa là bác phong si bất động, bà về nghĩa là cơm có đó thì ăn, không có thôi để cho chồng nấu, phải không? Tức là con vô nãy con nói thầy ơi có cái pháp là cứu khổ mẹ con, sẽ nói trời ơi mẹ con làm gì khổ, cái người khổ là con, người khổ là ba con, cho bả là hạnh phúc quá, phải không? Tại vì bả bây giờ trở thành là người vô tư lự, phải không? Bả là được không buồn và mất không phiền, ai chữ bả cũng cười à. Thì như vậy bả có bệnh như vậy thì ba con là người trung mới chịu được cái cảnh mà đi hầu vợ. Thì bây giờ mẹ con đã hầu ba con 22 năm, bây giờ ổng mới hầu lại có năm mấy, thì ổng phải hầu 20 năm nữa mới trả được cái nợ nó mới về chứ, phải không? Thành như vậy lâu nay con tụng kinh thủy sám để sám hối cho mẹ con trật rồi, sám hối cho ba con, sám hối cho con, vì cái người khổ bây giờ là con khổ và ba con khổ và em trai con khổ, đúng không? Như vậy chúng ta thấy rằng khi mà hiểu được cái đó, cái cảm thọ không thật. Và tới ngày đó con giác ngộ rồi, con ra bác sĩ và con nói thầy ơi, bây giờ con nghe thầy nói thầy có cái làng A-di-đà Hilton, con muốn dùng hết cho bằng cấp con vào đó, con xin một cái ngôi thất nhỏ nhỏ để con làm một cái văn phòng mạch, con phụng sự cho mấy trăm người già trong cái làng A-di-đà của thầy và con muốn làm đi cô. Thì lúc đó con năn nỉ thầy ngày đêm, thầy nói không, con còn trẻ quá, con còn cắt tóc sừ lông nhím, thầy không cho con tu đâu, phải không? Thì bây giờ ngày nào mà con quán được ngũ quẩn giai không, cái thân này chỉ là cái cầu tiêu lưu động chứa đầy đủ tất cả phân tiểu và nước tạng, portable toilet, phải không? Con cái cầu tiêu cố định là chỉ chứa phân được tại đây, nhưng mà con đem cầu tiêu phân từ trên nhà con đâm vô cái cầu tiêu của cô Lan, tức là portable toilet đâm vô cái là cái toilet cố định. Mà quán được như vậy thì ai chửi cái toilet có giận không, ai khen cái toilet có mừng không? Rồi sáng vô có lấy cái gì mà quẹt cái toilet, quẹt cái này rồi để vô thoa rồi làm cho nó đẹp lên, có không? Đâu còn mấy cắt cái toilet nữa, phải không? Rồi rủi mà con có gặp ai chữ nói à, chữ mày chữ này kia, mình không giận chữ cái toilet trong chữ mình. Như vậy hiểu được tới đó rồi, thầy nói bây giờ con chuẩn bị từ bỏ có mấy tóc sụn lông nhím cho con. Nói dạ con chuẩn bị 3 tháng rồi. Lúc đó con trong ngày trong đêm để được thầy thông lai làm cái lễ cắt tóc. Mà lúc cắt tóc cảm thọ, ngày xưa con cắt tóc vì cái bà hair salon, bà nail salon, beauty salon làm hư, con muốn thưa bà ra tòa. Mà ngày nay được thầy cắt tóc làm đi cô, con mừng không? Mừng như vậy cảm thọ có đúng không? Không đúng. Mà ai hiểu được chỗ đó là ai hiểu được sắc tức là không, không tức là sắc, phải không? Thấy rõ cái lý đó chưa? Đó là lý bát nhã, chứ không có gì cao hết. Nhưng mà khi hiểu được cái lý đó rồi thì chúng ta phải biết áp dụng, thì chúng ta mới tự tại. Như vậy khi người đã hiểu được rồi thì người đó đi còn ở cõi phàm phu, nhưng mà đồng với các bậc Bồ Tát cô câu hội, phải không? Đồng với các bậc Bồ Tát câu hội, gì chỉ khác nhau có cái nghiệp thôi à, ngoài ra cái Phật tánh giống nhau. Thì bây giờ thầy thuyết đã dài lắm, nãy giờ đó thầy soạn ra 45 cái đề tài mà giảm chưa hết một trang, trang đầu không mà đã tiếng mấy rồi, nhân viên không có. Thì những thời pháp sau thầy sẽ hướng dẫn, bây giờ chấp tay hồi hướng để thầy hướng dẫn rất tình cho quý vị. Thầy giảm như vậy là 1 tiếng 47 phút rồi đó, thông thường thầy giảm chỉ 1 tiếng rưỡi, còn nếu mà nói giảng pháp thì nó dài lắm à. Phật để lại Tam Tạng kinh điển, quý vị tưởng tượng kinh mà như kinh Pháp Hoa đó, mà nếu dịch ra hết đó, phải 18.000 quyển. Mà bây giờ dịch ra chữ Việt các chưa được 20 quyển. Một kho tàng kinh điển từ chữ Phạm ra chữ Hán dịch hết rồi. Nhưng mà từ chữ Hán ra chữ Việt thì chư tăng có trình độ Hán văn như Hòa thượng Như Điển và một số chư tăng thời trước Việt Nam Cộng Hòa thì đếm trên đầu ngón tay. Và những cái vị chư tăng mà tân học thời này thì không có trình độ đó, do đó là một cái khiếm khuyết. Nhưng mà sau này thầy cố gắng những bộ kinh nào mà đã dịch ra thì thầy sẽ phổ biến tất cả những gì thầy có mới, thầy được update, thầy gửi tặng cho tụi con hết, thì chúng con sẽ coi như là follow up, đừng có để behind. Bây giờ thầy chấp tay ngoài hướng và sau đó thầy hướng dẫn quý vị một số cái nghi thức căn bản để quý vị biết khi hành lễ, tại vì cái ngày lễ nó sắp đến rồi. Mà quý vị căn bản là thầy phải dạy cho quý vị cách đánh chuông, đánh mõ, cách đánh khấm. Và tại vì khi quý vị thỉnh một chư tông đức về làm lễ, quý vị không có thể để cho cái vị hòa thượng đó đánh chuông, đánh mõ. Bây giờ làm ở tự đường thì được, nhưng mà ra đó là phải có đàng hoàng. Vậy người ta nghĩ quý vị làm chùa là vì quý vị phải là super Phật tử rồi, phải không? Đúng không? Tại là thiếu thiệt rồi, mới đâu có ngờ là quý vị mà coi như là họ tưởng quý vị là PhD hết rồi, phải không? Nhưng mà họ đâu có biết là Pizza Home Delivery cũng là PhD, phải không? Thành ra hiểu chưa? Thành ra ở đây là PhD có đó, nhưng mà cũng có cái hai loại, một loại là PhD thiệt và một cái loại là Pizza Home Delivery cũng là PhD, đúng không? À, thành ra thầy cố gắng hướng dẫn cho quý vị 30 phút nữa về cái nghi lễ để quý vị đối diện với những cái mà quý vị sắp mở khánh thành cái chùa. Thì sở dĩ cô Lan cổ không có muốn chọn tháng 7 vì tháng 7 nó trúng cái tháng Thất, mà lửa trong đó nó có cái trực và cái sao. Cái trực tốt thì cái sao xấu trực tốt, mà chúng tôi chọn quá chừng chỉ được có cái ngày đó trực tốt sao tốt. Chọn cái ngày đó làm sao Phật tử mà đi chùa đó thì càng ngày gia đình thì hạnh phúc, rồi chùa càng ngày càng hưng thịnh, chư tăng đến đây giảng pháp thật đông, và chùa sẽ không bị thị phi phiền não, và chùa sẽ có những Phật tử mà chết được giảng sanh. Hay là quý vị muốn cái chùa mà tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa, muốn không? Không muốn vậy thì thầy chọn cho cái ngày đó ráng chờ. Nhưng mà tượng Phật nó sẽ về, tượng Phật nó về rồi tôi chỉ quý vị cái một cái nghi thức nhỏ trước khi khánh thành. Quý vị không làm để cắt băng khánh thành, nhưng mà khi chùa có Phật rồi, có một cái nghi thức thầy sẽ hướng dẫn quý vị làm cái nghi thức để tụng kinh, nghi thức khai kinh để tụng, để mà cầu nguyện cho ngày lễ khánh thành được vạn sự kiết tường, hiểu chưa? Và chúng ta khai kinh tụng phổ môn thì hàng điêu có Phật là hàng tuần mình phải tụng, đâu có để cho Phật quăng hết. Thì coi như nghi thức đó là chúng con khai đàn tụng kinh, thầy sẽ email cái nghi thức đó qua và để xin cho chư Phật gia hộ cho cái chùa này tới ngày mà khánh thành cắt băng, thì cái ngày đó sẽ được vạn sự kiết tường, Phật tử đến đây đều phát bồ đề tâm chứ không có phát bồ đề gai, thấy không? Rồi bây giờ hồi hướng để thầy hướng dẫn. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái bài pháp bữa nay thầy sẽ upload lên trang web của chùa. Thầy sẽ chỉ là sau khi thầy upload xong, cô Lan sẽ download xuống, phải không cô Lan? Và cô sẽ tặng ra cho quý vị Phật tử trong cái dạng MP3 hoặc là CD. Cái bài pháp này chủ đề là một bài pháp thoại để xây dựng ngôi tam bảo cho chùa Từ Quang tại thành phố Greenville. Bài pháp để mà đóng góp xây dựng những cái mà điều hành những cái này cái kia để giúp cho Phật tử. Tức là cái bài pháp này là bài pháp để mà hướng dẫn cho Phật tử để thành lập ngôi chùa đầu tiên tại thành phố Greenville. Và thầy sẽ phát lên mạng. Thì thầy phát lên mạng với cái tựa đề như vậy: bài pháp thoại giới thiệu về ngôi tam bảo đầu tiên của chùa Từ Quang tại thành phố Greenville cho Phật tử ở địa phương này có nơi tu học, thì đó là một cái cách thức thầy quảng cáo cho những cái vùng địa phương. Và trong tương lai, trong thời gian ngắn, chúng tôi sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục, tất cả các nghi lễ và tất cả các giấy pháp, giấy phép pháp lý mà tôi biết hiện giờ về vấn đề pháp lý là chùa đã có giấy phép rồi, đó là một cái trở ngại mà chúng ta vượt qua. Bây giờ còn cái vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm những cái tọa, cái pháp pháp tọa để mà thờ Phật. Bằng tôi đã hướng dẫn cô Lan làm bằng cái đóng cái bục đó bằng ma gạch granite hoặc ma bồ, chúng ta lót lên cũng giống như cái cao thớt vậy đó, theo cái hình mà ba tầng để cho chúng ta thờ Phật, thì thầy đã vẽ cho cô Lan biết rồi. Và sau khi tượng Phật đến, quý vị thượng lên thì thầy tiếp tục thỉnh hào quang cho quý vị. Và khi có tượng Phật thì chúng ta bắt đầu tụng kinh, nhưng mà chúng ta không sử dụng hào quang, chúng ta không đi cửa trước. Nhớ chùa chưa có các băng, chúng ta không đi cửa trước, chúng ta đi tạm và chúng ta làm cái khai đàn, chúng ta tụng kinh để cầu nguyện sự gia hộ của Phật và Tam Bảo, để cho cái ngôi chùa này nó được dạng sự kiết tường, nó không có bị những cái chướng duyên, để cho chúng con có đủ phước báo để thỉnh các bậc tôn túc về đây thuyết giảng những cái mà chánh kiến, những cái chánh pháp mà chúng con là những người sanh ở cái nơi thiếu phước, là không ở gần gũi các chư tôn đức như những vùng California hoặc là Houston, nhưng mà cái phước báo mà lập cái ngôi chùa đầu tiên kinh khủng lắm. Cái phước báo mà lập cái ngôi chùa đầu tiên nó ý nghĩa lắm, vì nơi đó là cái nơi mà quý vị đều mơ ước có một cái chỗ. Thành ra thầy khuyên quý vị, ngôi chùa đó sẽ là một cái đại gia đình, để ngày Chủ nhật sau những tháng ngày chúng ta mất 8 giờ đồng hồ ở sở để mà làm trả bill, chúng ta mất 8 giờ đồng hồ ở nhà để mà ngủ nghỉ, chúng ta mất 8 giờ đồng hồ để sinh hoạt gia đình, chúng ta chỉ có một buổi sáng ngày Chủ nhật để chúng ta sinh hoạt. Theo chương trình quý vị tính sinh hoạt là mấy giờ cho tới mấy giờ, theo tụi con nghĩ? Không, 9 giờ là chỉ có ban, trong những cái ban chính của chùa để mở cửa, để lo lợ linh ấp, quét dọn hay cái gì đó thôi. Còn Phật tử thì nghĩ là bắt đầu thường thường á là 11 giờ phải không? Nếu mà 11 giờ thì tụi con cái ban mà điều hành á thì đến 10 giờ. Và chúng con tụng thời kinh thường thường nó mất cái diện tiếng mấy, sau đó chúng ta thọ trai. Thọ trai rồi thì chúng ta sẽ coi như có những cái mà ta kêu là, tụi con chưa có thầy thì chúng con có một cái bàn ta kêu là trà đàm. Sau bữa trưa uống trà, chúng ta đàm luận những cái gì mà góp ý để mà chúng ta xây dựng, hiểu chưa? Kêu là trà đàm để góp, để mà đóng góp những cái ý kiến hay để chúng ta xây dựng cái ngôi Tam Bảo nó vững mạnh hơn, chứ không phải chúng ta ngồi thị phi. Và chúng ta nên có cái hộp thơ ý kiến, vì có nhiều người họ không dám nói trước đại chúng, họ sợ mít lòng, cái họ để trong bụng họ đi rù rì, thành ra rù rì nó sinh ra tai hại là phá chùa. Do đó để một cái hộp thơ ý kiến có chìa khóa do cô chủ tịch giữ, và cuối tuần chúng ta phơi khui cái hộp thư đó ra, quý vị sợ biết tên thì quý vị đánh máy, hiểu không? Tôi thấy như vậy đó, bữa đó cái lễ đó cái gì đó làm không đúng, tôi đừng góp ý để xây dựng để cho nó tốt hơn. Tôi thấy cái bữa lễ đó quý vị thỉnh sư nó thiếu, tôi thấy bữa lễ đó quý vị đi hộ niệm mà quý vị tụng làm cho cái người ta thối tâm, tôi thấy cái bữa lễ đó người ta đem cúng trái cây, quý vị là nó có trái cây rồi đem về đi làm cho người ta nản lòng. Thành ra có những cái quý vị phải uyển chuyển. Đưa một người Phật tử đến chùa rất là khó, mà đuổi một người Phật tử rất là dễ đó. Khi chia trái cây phải chia như thế nào, khi chia thức ăn phải chia như thế nào, vì quý vị đối diện với phàm phu, quý vị đừng tưởng họ đến chùa họ là Phật, vì họ đến chùa họ mới tập làm Phật thôi, thành họ có đầy đủ những cái phiền não. Do đó chúng con sinh hoạt như vậy thì cố gắng trong thời gian đầu nên thỉnh các vị thầy về trong những thời gian đầu. Thì khi cô Lan cũng đã đóng tiền, cô mua cái đó cô trả mô gạch rồi, thì không phải là quý vị để cho cô Lan gánh hết, nhưng mà chúng ta vẫn đóng góp một bàn tay. Không có thùng phước xương, không phải là chúng ta không nhận sự cúng dường, vì cúng dường là phải tùy hỷ. Vì có thùng phước xương, quý vị thấy người ta bỏ mình không bỏ, quý vị quên cái bóp quý vị buồn. Nhưng mà không có thùng phước xương, bữa nay quên đem bóp thì ngày mai mình cúng, mình sẽ kiếm có cái ban thủ quỹ. Trong cái ban thủ quỹ đó thầy đề nghị là phải kèm thêm một cái người thư ký. Thủ quỹ một là có thư ký, mua một cuốn receipt có 3 cái copy, thì khi ai cúng dường, cái sổ đã để sẵn đó, vào ngày chủ nhật có cái bàn để là thủ quỹ và thư ký. Thủ quỹ thư ký có quyền điều viết cái receipt đó, trong đó chúng làm một cái dấu, cái stamp để đóng vô là Từ Quang Temple, địa chỉ số mấy, đại đó vậy đó, tổ chức Phật giáo bất vụ lợi non-profit, a Buddhist non-profit organization, đại khái như vậy. Thì như vậy chúng ta có dấu. Thì bây giờ bữa nay cô Diệu An, bữa nay tôi thấy chùa Lại An tôi muốn đóng góp 20 đồng để mua nước uống, rồi ghi vô, nhận receipt trong cái mẫu mà receipt của ở Office Depot, nhận của cô Diệu A 20 đồng. For cái gì dưới này? For mua nước uống. Nhớ, họ muốn for cái gì thì phải mua đúng cái đó. Họ muốn dùng cái này để mà mua nhang thì phải mua nhang. Họ dùng thì mua bông, nếu dùng sai ý khí chủ là mang tội. Còn nếu tốt nhất là để for tùy nghi sử dụng cho ta bảo, thì mình có quyền dùng tất cả mọi thứ. Thì cái tốt nhất là chúng ta nói là tùy nghi sử dụng cho tam bảo, là có thể dùng để đóng tiền điện, đóng tiền nước, hiểu chưa? Thì như vậy, một tờ receipt là đưa cho người đó, một tờ receipt là đưa cho cô thư ký, và cái bản lưu còn lại là thủ quỹ. Sau 4 tuần sinh hoạt, chúng ta lại cộng lại coi 4 tuần này thu được bao nhiêu, là đánh một cái statement dán lên. Tuần này, sau 1 tháng, 4 tuần sinh hoạt, chúng ta nhận được toto là 1.000 tiền donation. Rồi chúng ta bên đây, cô Lan có nhiệm vụ đưa ra, đây là cái thu và bên đây là cái chi. Cái spending là tiền mortgage, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm. Nếu mà nó dư thì chúng ta không cần cúng nữa, chúng ta để dành cái tiền đó để cho chúng ta mai mốt mua vé máy bay cho chư Tôn Đức, mua bông mua hoa cho, hoặc là mua những cái hộp to go, mua giấy napkin, chùa nó có giấy cầu tiêu đủ thứ loại lý lên nắp. Và khi chúng ta thiếu thì tự động Phật tử họ có con mắt, họ nhìn, họ biết, tự động họ đóng góp vô. Bây giờ thiếu 300 thì 30 Phật tử mỗi người 10 đồng, bây giờ thiếu 1.600 mỗi Phật tử 20, tự động chúng ta đóng như vậy mà chúng ta rõ ràng tài chánh. Và chúng ta có mở một cái account, mỗi tháng chúng ta dán lên rõ ràng, có code receipt, có số rõ ràng, thì khi mà tài chánh phân minh thì Phật tử họ biết sử dụng đồng tiền đúng. Tại vì cô thủ quỹ cô nhận có receipt và cô thư ký thì kiểm soát thì đâu có sai được, quý hiểu thầy nói không? Do đó chùa càng ngày càng hưng thịnh. Mà theo kinh nghiệm của thầy, thầy Thông Lai không có đặt ruộng xương ở 4 ngôi chùa của thầy, nhưng mà khi thầy Thông Lai họ cúng một lần, họ cúng cả ngôi chùa luôn, chứ không cúng ít, mà họ vui nữa. Thành ra từ đó Phật tử khi họ có nghi thì họ sởi ra cái tưởng, mà từ cái tưởng họ đi ra cái hành động sai lầm, hành động sai lầm họ ra ý thức sai lầm, họ phá nát cái chùa. Thành ra đó là cái kinh nghiệm của người đi trước hướng dẫn người đi sau. Và chúng ta vẫn nhận, nhưng mà nhận trong cái tự phát nguyện, đúng không? Thành ra thoải mái lắm. Thành ra tôi biết khi có một vị hòa thượng thượng tọa về giảng, vị thượng tọa hòa thượng nó nhận tiền cúng dường sau khi thuyết pháp thì đưa lên, còn như thầy không nhận thì thầy cũng nhận bao thư đó thì cúng lại cho chùa. Khi cúng lại cho chùa thì thủ quỹ không được đem vô trong buồng mà đếm, phải đếm cái bao thư đó hai người trước mặt đại chúng. Vì thủ quỹ đem vô không biết, có lẽ là họ tưởng tượng cúng ông thượng tọa này tới bằng ngàn mà đem nộp ra, đó là tránh cho họ tưởng tượng sai, hiểu chưa? Đó là những cái hành động cụ thể. Khi trái cây mà cúng xong, tuần này cúng xong, cái phương pháp của thầy là chia liền. Sau khi cúng liền, không để cho cái bàn Phật không phải là nơi vú chuối, vú bơm xanh thành bơm chín, vú chuối chuối sống thành chuối chín để pháp, không đúng. Mà sau khi Phật đâu có ăn cái này, Phật ăn do cái lòng của quý vị, Phật đâu còn ăn cái cõi này nữa. Thành ra cúng xong, đem cái lọc đó xuống, và chúng ta chia ra đếm Phật tử. Bữa nay đi chùa 30 người, chúng ta sắp thứ tự 30 phần, rồi cứ ghép lại vô trúng phần nào lấy phần đó, chứ đừng bao giờ cầm mà đưa vô tình trúng cái bà đó trái bơm ngon, cái bà kia trái bơm thúi, nó nói rồi phe địch và phe ta rồi đó hả? Nó cho phe địch trái bơm ngon, nó cho phe ta trái bơm thúi, từ đó là phá nát cái chùa đó. Quý vị có tin thầy không? Rồi tiến tới bước nữa, gửi mấy người về Việt Nam thỉnh áo tràng 3 sai. Ở trong này chúng ta làm cái sai liền, mấy người mình hạt sương mai như cô Lan là size small, nhưng mà xịt small của Mỹ là phải medium ở Việt Nam, rồi size lạc, còn cỡ như cô Tươi là extra lạc. Mai xong để trong đó có cái tủ đựng áo tràng, và chúng ta biểu họ mai cái logo chùa Từ Quang, thành phố Greenville, để khi mình đưa hộ niệm nó organize, thấy chưa? Đó, chúng ta làm những cái bản đó, rồi chúng ta mua những cái giấy để mà dán sell, để khi có Phật tử đến tu chúng ta dán tên, tên gì, cái băng tiếp tân mình dán lên, rồi cái loại mà dán đó, cái sticker đó, để biết gọi tên. Từ từ chúng ta phải thuộc hết. Khi đầu tiên đến chùa là phải ghi pháp danh để biết tên, để tuổi gọi pháp danh, rồi biết cách thức khi lại Phật sao, rồi khi đi vô trong nhà toilet là phải có biết lột áo tràng ra. Chứ nhiều bà không rành vô nhà toilet, có cái bà đó, bà đến chùa lần đầu tiên mà bà không ai dạy bà, cái bà mặc cái áo tràng, cái bà vô bà đi cầu, thì cái áo tràng nó ngồi, khi mà mặc áo tràng mà vô đi cầu thì sao? Bữa đó lại chùa lại đãi cái món là bún riêu, bún riêu mà riêu cô đó nó cổ để cái cà chua nó hơi quá đắt, rồi bà vô bà tào tháo rượt bà đã đừ thì sao? Khi mà mình đi cái áo này, quý vị thử đi áo tràng mà vô nhà cầu sao? Thứ nhất vô nhà cầu thì nó mất cái tôn nghiêm, bà không ai dạy bà mặc vô thì bà chùi sao? Bà chùi thì bà kéo luôn áo tràng, bà chùi đã đừ rồi, bà đi ra thì bữa đó thầy không phải chùa thầy đâu, chùa có một cái chùa khác, thầy là giảng sư như vậy nè, thì chùa đó có nuôi con chó như là cô Lan. Bà chạy ra bà nói tôi đang giảng xong, bà hỏi ai có ý kiến gì khi khóa tu này có gì không hoàn mãn, mà bữa nó 200 người không phải chùa thầy mà chùa ở một tiểu bang khác, thì bà nói con có ý kiến chùa này không nên nuôi chó, sư trụ trì nuôi chó nó ỉa thúi lắm. Cái tôi nói tại sao mà bà phê bình, cái ông thầy nói không, ông thầy nóng giận lắm, ông nói xưa thượng tọa thông lai, con chó này tới giờ là tôi có cái chú sa di dẫn ra đi hoài đàng hoàng, không có chuyện đó. Bà nói rõ ràng tôi nghe cái mùi thủng thủng. Cái bà nói bởi vì thử coi, thì cả quảng hồn cái lời bà đẹp chó ra. Bà nói thầy không nói vậy, đưa tôi coi con chó này ỉa mà không chịu đích là sao mà nó thúi quá. Cái ông thầy nói chó làm gì có chuyện chịu đích, bà lời bà đè, bà nói bà coi không có. Cái bà đi ra bà nói như vậy đó là cái nhà cầu này ban vệ sinh làm việc tắc trách, và chạy vô trong cái nhà cầu để coi thì ban vệ sinh quảng hồn nói thầy trụ trì nó hay là cái toilet bái cấp, không có rớt thử. Bà nói sao mà nghe nó thúi quá. Đã được một hồi thì bà đứng lên á, bà chào tôi nói tôi tìm ra rồi, cái áo của bà dính phân không. Tức là phân của bà không thấy, mà bà đi bà lật đứt con chó và bà khiếu nại thầy trụ trì. Quý vị thấy rõ không? Từ nay để tránh cái chuyện có ngày con chó cụ Lan bị lật đích lên, thì quý vị làm ơn vô chùa Từ Quang đừng có mặc áo tràng. Đó là một kinh nghiệm thầy đi giảng pháp, bả dính phân tùm lum đây mà bả không thấy, rồi bả lại là lật đích chó của thầy trụ trì, rồi bả đi chê trách cái phòng thầy trụ trì là do bả đi lầm quần bả tìm, mà té ra là vì cái áo tràng bả mặc rồi bả chùi sao dính trong cái giặt sao bả đâu có thấy. Bả cứ đi bà này bà kia, bả nói bà nào hồi nãy đi vệ sinh không kỹ nè, bả đi tìm hết bà này bà kia, làm cho loạn chúng lên. Cuối cùng bà lên đây bà đứng hồi tôi nghe phước quá, tôi dừng bà đứng đây tôi coi nè, bà đây bà mặc áo tràng vô trong kia trong nhà cầu, bà nói dạ đúng vậy, tôi nói này lật ra. Lúc đó bà chạy bà sám hối và bà lại bà lễ Phật, bà sám hối thầy trụ trì, phải không? Như vậy đó là tôi nói một câu chuyện vui mà nó có thật. Thì như vậy cái gì lập chùa nó còn nhiều chuyện lắm, nếu không khéo điều hành, không khéo đắc nhân tâm, cái chùa nó làm khổ quý vị nhiều lắm. Nhưng mà khéo rồi đó, khi mà tất cả đều hết lòng rồi, đó là trở thành cái nhà đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn, đồng Phật tử, đồng có những người chủ tịch, đồng ban điều hành, thì cái ngôi chùa nó trở thành là hưng thịnh, Phật pháp thì trường tồn, mà bánh xe pháp luân thì sao, thường chuyển. Còn mà quý vị thảnh pháp sư về chút xíu bà này lên, dạ con mẹ đó là nó nói xấu con mẹ kia nó chia con cái bơm thúi, con mẹ kia nghĩa là bữa đó nghĩa là nó vô đây nó chia cho con cơm thiêu này, có ra nói cho tôi lên tôi xử tôi cũng mệt nữa. Thì quý vị cái đó nó có hết đó, quý vị có tin không? Vì chùa là nơi tạo phước và chùa cũng là nơi tạo tội đó. Thì như vậy thầy hy vọng là cái thời pháp bữa nay tôi giảng cũng thành ra trên là 2 tiếng 7 phút rồi đó. Thì thôi nãy tôi đã hồi hướng rồi, tôi gửi lời tạm biệt quý vị, và chúng ta tôi sẽ hướng dẫn quý vị một số nghi thức để quý vị học hỏi mà nắm cái đó để biết cái ngày lễ chúng ta sẽ làm cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.